Ba Ni Phi chương 2, những điều tà ác và khả ố gia tăng trong dân chúng. Dân Ni Phi và dân Lama liên kết phòng vệ chống lại bọn cướp Gadianton. Những người Laman cải đạo trở nên trắng trẻo và được gọi là dân Ni Phi khoảng 5 đến 16 sau Thiên Chúa. Và chuyện rằng như vậy là năm thứ 95 cũng trôi qua, và dân chúng bắt đầu quên những điềm triệu và những điều kỳ diệu mà họ đã được nghe, và họ cũng bắt đầu bớt ngạc nhiên về điềm triệu và điều kỳ diệu trên trời. Đến nỗi họ bắt đầu chay đá trong lòng và mù quáng trong trí, và bắt đầu không tin tất cả những gì họ đã được nghe và thấy. Họ tưởng tượng những điều hão huyền trong lòng, họ cho rằng tất cả những chuyện đó đều do loài người hoặc do quyền năng của quỷ sứ đã tạo ra để dẫn dắt lạc hướng và lừa gạt trái tim dân chúng. Và như vậy Satan lại chiếm được trái tim dân chúng một lần nữa, đến nỗi nó làm cho mắt họ đui mù và đưa họ đi lạc hướng để họ tin rằng giáo lý của Đấng Kitô là một điều điên rồ và vô bổ. Và chuyện rằng dân chúng bắt đầu lớn mạnh trong những điều tà ác và khả ố, và họ không tin là sẽ có những điềm triệu và điều kỳ diệu nào nữa được ban ra. Và Satan đã đi khắp nơi, dẫn dắt trái tim dân chúng đi lạc hướng, và quyến rũ họ và khiến họ làm nhiều điều tà ác lớn lao trong xứ. Và như vậy là năm thứ 96 đã trôi qua, và luôn cả năm thứ 97, năm thứ 98, và năm thứ 99 cũng trôi qua. Và như vậy là 100 năm đã trôi qua kể từ ngày Mosia làm vua cai trị dân Lê Phi, và 609 năm đã trôi qua kể từ ngày Lê Hy rời khỏi Jerusalem, và 9 năm đã trôi qua kể từ khi điểm triệu được ban ra, theo như lời các vị tiên tri đã nói rằng Đấng Kitô ắt sẽ giáng thế. Giờ đây dân Lê Phi bắt đầu tính niên đại của họ kể từ lúc điểm triệu được ban ra, nghĩa là từ lúc Đấng Kitô giáng thế, do đó 9 năm đã trôi qua, và Lê Phi là phụ thân của Lê Phi, người có trách nhiệm nhìn giữ các biên sử, không có trở về xứ Giamla, và người ta cũng không thể tìm thấy ông ở đâu trong các xứ. Và chuyện rằng dân chúng vẫn còn sống trong sự tà ác, mặc dù có sự thuyết giảng và tiên tri nhiều đã được gửi đến giữa họ. Và như vậy là năm thứ 10 đã trôi qua, và năm thứ 11 cũng trôi qua trong sự bất chính. Và chuyện rằng đến năm thứ 13 thì bắt đầu có chiến tranh và tranh chấp khắp xứ, vì bọn cướp Gadianton đã trở nên quá đông đảo. Chúng sát hại quá nhiều dân chúng, làm cho nhiều thành phố phải hoang tàn, và gieo rắc quá nhiều sự chết chóc và tàn sát khắp trong xứ. Đến nỗi tất cả dân chúng, cả dân Ni Phi lẫn dân Laman, thấy cần phải cầm vũ khí đánh lại chúng. Vậy nên, tất cả những người Laman đã cải đạo theo Chúa đều liên kết với các đồng bào của mình là dân Ni Phi, và phải buộc lòng cầm vũ khí đánh lại bọn cướp Gadianton để bảo vệ mạng sống của họ và vợ con họ, và cũng để bảo tồn quyền lợi của họ, phải, và những đặc quyền của giáo hội cùng những đặc quyền thờ phượng của họ, và nền độc lập và tự do của họ. Và chuyện rằng, trước khi năm thứ 13 này trôi qua, dân Ni Phi bị đe dọa phải chịu một sự hủy diệt hoàn toàn, vì trận chiến này trở nên vô cùng khốc liệt. Và chuyện rằng, những người Laman liên kết với dân Ni Phi đều được tính vào số dân Ni Phi, và sự rủa xả được cất khỏi họ, và nước da họ trở nên trắng trẻo như người Ni Phi vậy. Và thanh niên thiếu nữ của họ đều trở nên xinh đẹp vô cùng, và họ được tính vào số dân Ni Phi và được gọi là dân Ni Phi, và như vậy là chấm dứt năm thứ 13. Và chuyện rằng, vào đầu năm thứ 14, chiến tranh giữa bọn cướp và dân Ni Phi vẫn còn tiếp tục, và trở nên vô cùng khốc liệt. Tuy nhiên, dân Ni Phi chiếm được nhiều ưu thế hơn bọn cướp, khiến họ đánh đuổi được bọn chúng ra khỏi xứ, làm chúng phải rút lên núi và vào trong những vùng bí mật của chúng. Và như vậy là chấm dứt năm thứ 14. Và đến năm thứ 15 chúng lại tiến đánh dân Ni Phi, và vì sự tà ác của dân Ni Phi cùng những cuộc tranh chấp và bất hòa của họ, nên bọn cướp Gadianton chiếm được nhiều ưu thế hơn họ. Và như vậy là chấm dứt năm thứ 15, và như vậy là dân chúng đã ở trong một trạng thái đầy nỗi thống khổ, và gươm hủy diệt đã treo trên đầu họ, đến nỗi họ hầu như sắp bị nó chém gục, và đó là do sự bất chính của họ.